Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Ẩn tu nơi núi tuyết, hành trình tìm giác ngộ của một phụ nữ Tây Phương. Tác giả Vicky Mackenzie. Lời giới thiệu. Tenzin Ponmo và cuộc suy tầm chân lý. Diane Perry sau này được biết đến qua pháp danh Tây Tạng của cô là Tenzin Ponmo, là một vị ni cô người Anh đầu tiên đã ẩn cư thiền định suốt 12 năm trong một hang động cao 12.300 bộ trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, cách ngăn khỏi thế giới trần tục bởi những rặng núi phủ đầy tuyết trắng quanh năm. Tenzin Ponmo đã sống một mình và tu tập trong động tuyết này. Cô đã chạm trán với những thú rừng hoang dã, đã vượt qua những cơn lạnh khủng khiếp, những cái đói giết người và những trận bão tuyết kinh hồn. Cô tự trồng lấy thực phẩm và ngủ ngồi trong cái hộp gỗ rộng cỡ 3 bộ vuông. Theo truyền thống Tây Tạng, các vị tu sĩ đều tọa thiền trong một cái hộp gỗ như vậy. Cô không bao giờ ngủ nằm. Mục đích của Tenzin Ponmo là chứng đạo trong hình tướng một người nữ. Sinh vào năm 1943, Tenzin Ponmo lớn lên ở trung tâm khu London East End. Cô là con gái một người bán cá. Khi còn bé, Tenzin Ponmo đã thích sống lặng lẽ một mình. Cô đã tìm hiểu, nghiên cứu các tôn giáo phương Đông và khát khao được giác ngộ chân lý. Năm 20 tuổi, thể theo tiếng gọi tâm linh, Tenzin Ponmo đã bỏ việc làm tại thư viện và đáp tàu đi Ấn Độ. Năm 1964, sau 3 tuần lễ diện kiến và học hỏi với một vị đạo sư, Tenzin Ponmo đã trở thành vị ni cô Tây Phương đầu tiên xuất gia tại Ấn Độ. Cô sống trong một tu viện Phật giáo Tây Tạng và cũng là người phụ nữ duy nhất trong số hàng trăm tăng sĩ. Do đó, cô đã kinh nghiệm sự đối xử cách biệt đối với hàng nữ tu. Cô đơn và đau khổ, cô đã thề nguyện sẽ chứng đạo trong hình tướng một người nữ, dù phải trải qua vô lượng số kiếp. Với tư tưởng đó, năm 1970, cô bắt đầu cuộc sống độc cư tại một nơi tĩnh mịch vắng vẻ. Và 3 năm sau, cô tìm đến một động tuyết cao chót vót trên dãy Hy Mã Lạp Sơn để ẩn cư thiền định. Năm 1988, cô rời khỏi động tuyết sơn với ý định sẽ thành lập một nữ tu viện ở miền Bắc Ấn để giúp cho các phụ nữ khác đạt tới cảnh giới giác ngộ. Từ lúc bắt đầu sống đời ẩn sĩ chỉ với 80 anh kim một năm, Tenzin Ponmo đã trở thành một người nổi tiếng với những cuộc du thuyết toàn cầu, và tổ chức quyên góp xây nữ tu viện của cô càng lúc càng hoạt động sôi nổi. Tenzin Ponmo đã đến với cuộc đời này, rời bỏ nó và rồi lại trở về một lần nữa để giúp đỡ mọi người. Tenzin Ponmo đã kể lại cuộc sống ẩn cư của cô cho Vicky Mackenzie với tất cả lòng nhiệt thành cởi mở. Cô nói về những trở ngại gian nan cô đã vượt qua, những thôi thúc thử thách mãnh liệt và những xúc cảm tâm linh mà cô đã chứng nghiệm. Cô cũng có đủ can đảm để trung thực diễn tả những giằng co khắc khoải mâu thuẫn giữa tình yêu trai gái và tiếng gọi nội tâm đầy ân sủng. Trong động tuyết sơn là một kiệt tác phẩm diễn tả sự can đảm, khí phách và trí tuệ của một vị ni cô Tây Phương đầu tiên đối phó và vượt qua một cách dũng mãnh những chướng ngại thiên nhiên, cũng như sinh lý và tâm lý để đạt tới cảnh giới giác ngộ giải thoát. Qua những sự kiện và kinh nghiệm chứng đạt của cô, Tenzin Ponmo đã chứng tỏ cho chúng ta thấy cô là một nữ anh hùng của thời đại chúng ta, một ngọn đuốc sáng đốt cháy hàng rào cản ngăn bước tiến của giới phụ nữ và san bằng mọi ranh giới phân chia cách biệt giữa người và người, giữa nam và nữ từ ngàn xưa cho đến tận thế kỷ thứ 20 này. Vicky McKenzie. Chương 1. Cuộc gặp gỡ. Tôi nhớ lại lần hội ngộ đầu tiên giữa Tenzin Ponmo tại Ponmaia, một thành phố nhỏ của Ý nằm ở những ngọn đồi hùng vĩ của Tuscany, khoảng 1 giờ đường lái xe từ Pisa. Đó là một buổi xế trưa mùa hè và không khí ngột ngạt hơi nóng và mùi nhựa thông. Nơi đó, chúng ta thấy những tòa lâu đài một thời nguy nga tráng lệ với những bức tường chạm trổ tinh xảo, những cửa cái có dòm cao, mái nhà kiểu tháp nhọn lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời tháng 8, và chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả phá tan bầu tĩnh lặng của buổi trưa hè. Nhưng chỉ độ vài giờ nữa thôi, cuộc sống dưới phố kia sẽ náo nhiệt ồn ào vào buổi tối. Những cửa tiệm bán thực phẩm, giày dép, bánh ngọt và bia rượu sẽ mở cửa đón khách, và bọn đàn ông sẽ tụm năm tụm ba tán dóc đủ mọi chuyện, từ chính trị kinh tế đến những hoạt động của các tổ chức phe nhóm địa phương. Tuy nhiên, lần đó, nét lộng lẫy gợi cảm nồng nàn của xứ Ý, nơi mà thiên hạ đua chen nhau hưởng thụ dục lạc, đã phải nhường bước cho ánh sáng thế giới nội tâm của Tenzin Ponmo. Lần đầu tiên tôi gặp Tenzin Ponmo khi cô đang đứng dưới bóng các cây cổ thụ trong một tòa lâu đài. Đó là một phụ nữ mảnh khảnh vào độ tuổi trung niên với làn da trắng và lưng hơi khòm. Cô mặc áo nữ tu Tây Tạng màu đỏ sậm và tóc cạo sát đầu. Đứng dây quanh cô là một đám đông phụ nữ. Chúng ta có thể thấy đó là một buổi nói chuyện rất hào hứng và bầu không khí rất thân mật, cởi mở. Đúng ra thì họ không được phép nói chuyện như vậy. Tuy nhiên, sau cả một tháng trời tu học giáo lý và thực tập thiền định, thì buổi nói chuyện ngoại lệ đó cũng là điều tất yếu thôi. Tôi và khoảng 50 người nữa cũng tham dự vào buổi nói chuyện đó. Những sinh hoạt hào hứng ngoại lệ như thế đã trở thành quen thuộc, nhưng quan trọng đối với tôi. Sau khi tôi gặp các vị Lạt Ma ở Nepal từ năm 1976 trở về trước và khám phá ra tính chất đặc biệt phong phú trong những thông điệp của các ngài. Vì thế, những buổi nói chuyện sống động như tôi đang chứng kiến đây là một phương pháp thư giãn xả hơi sau những giờ dài ngồi kiết già thiền định hay lắng nghe các vị tu sĩ trùng tuyên lại lời dạy của Đức Phật. Tối hôm đó, mọi người quây quần ăn uống ngoài trời. Một người đàn ông ngồi bên cạnh thì thầm vào tai tôi và chỉ vào Tenzin, khiến tôi đặc biệt chú ý. Tenzin Ponmo lúc đó đang ngồi ở bàn ăn bên kia và nói chuyện vui vẻ, hăng say với đám đông vây quanh cô. Đó là Tenzin Ponmo, một phụ nữ Anh Quốc đã sống 12 năm trong một hang động cao hơn 12.000 bộ trong dãy Hy Mã Lạp Sơn đó. Cô ta sống một mình ở đó và vừa mới rời khỏi động tuyết. Bây giờ sự chú ý của tôi đối với Tenzin Ponmo không còn là một sự tò mò nữa, mà là một sự chú tâm đặc biệt. Nhiều năm qua, tôi đã đọc, đã nghe về những nhân vật kỳ đặc, những bậc đạo sư du già ở Tây Tạng, Ấn Độ hay Trung Hoa. Những bậc đại nhân này đã lìa bỏ những tiện nghi sung mãn vật chất của đời sống con người để ẩn cư thiền định tại những núi rừng hoang vu tĩnh mịch hết năm này qua năm khác. Con đường của họ đi thật khó khăn và cô độc làm sao. Hoàn toàn cô đơn, trên người chỉ có một tấm vải thô hay một chiếc áo mỏng manh. Họ dấn thân vào cuộc chiến đấu với bản thân và những cơn đói lạnh khủng khiếp ghê hồn. Thân họ chỉ còn da bọc xương, râu tóc họ mọc xồm xoàng rậm rạp đến tận lưng. Họ đối diện với thú rừng hung dữ và những tên cướp của giết người không gớm tay. Những tên cướp này không có lương tâm, không có một chút tình nhân loại. Chúng không cần biết đó chỉ là những vị đạo sĩ vô sản. Khi không tìm thấy được một chút vật gì, chúng đánh đập dã man các vị đạo sĩ này không chút nương tay, có khi gần chết. Tuy nhiên, những khổ sở đau đớn của ngoại cảnh không làm cho các đạo sĩ này nao núng lùi bước, cũng không thể nào so sánh với những chướng ngại nội tâm mà các đạo sĩ cần phải vượt qua để đạt tới giác ngộ giải thoát. Những lớp sóng ngầm độc hại của nội tâm như sân hận, chấp thủ, tham luyến, vân vân, sẵn sàng trỗi dậy và trào dâng úp chụp lấy họ không biết lúc nào. Họ phải vượt qua tất cả, và ngay cả khi chiến thắng chúng thì các vị đạo sĩ này cũng phải dẹp tan sự phấn chấn hứng khởi đó thì mới có thể gọi là vô ngã được. Cảnh giới giải thoát đó rộng rãi thênh thang, vượt qua biên giới nhị nguyên, không ngã, không nhân. Đó là cảnh giới thanh bình an lạc tối thượng, không có gì so sánh được. Đó là trạng thái tinh thần sung mãn cao nhất mà con người có thể chứng được nếu muốn. Tôi đã đọc, đã nghe, nhưng hôm nay tại Bonmaya, Ý, Đại Lợi, tôi đã gặp, đã chứng kiến một con người thật sự, chứ không phải trong huyền thoại truyền thuyết. Một con người bằng xương, bằng thịt đang ngồi trước mặt tôi. Và hơn thế nữa, đó không phải là một đạo sĩ người Á Đông, mà là một phụ nữ Tây Phương tân tiến thời đại, một phụ nữ Tây Phương thời đại. Đầu óc tôi quay mòng mòng với hàng trăm câu hỏi. Cái gì đã xui khiến người phụ nữ anh này rời bỏ được những tiện nghi văn minh vật chất để rút vào độc cư thiền định nơi núi thẳm rừng sâu như vậy? Làm sao cô có thể sống sót qua những cơn gió lộng bão tuyết kinh hồn? Cô ăn gì, tắm làm sao, ngủ thế nào, và không có cả điện thoại nữa. Đời sống người Tây Phương gắn liền với máy điện thoại, không có nó họ cảm thấy thiếu thốn, có thể chết đi được. Làm sao cô có thể tồn tại khi không có một chút hơi ấm của tình người, của một người bạn đồng hành qua nhiều năm như vậy? Cô đã chứng đạt được gì? Và tò mò hơn nữa, làm sao cô có thể chịu đựng nổi sự cô đơn và im lặng tuyệt đối giữa cảnh núi tuyết lạnh lùng hoang vắng, khi chính cô xuất thân từ một hoàn cảnh tương đối tốt đẹp? Nhưng tất cả sự tò mò nóng nảy đó của tôi đã vội nhường bước cho lòng kính trọng và lẫn sự ngạc nhiên đối với một người phụ nữ đã can đảm kiên trì phiêu lưu đến một nơi chốn mà tôi chưa hề biết và cũng không thể tưởng tượng ra được. Sự khao khát tìm cầu chân lý của cô hoàn toàn khác tôi, đã đẩy cô vượt qua những khóa tu tập bình thường để dấn thân vào một cuộc chiến đầy cam go và thử thách, cốt làm sao vượt qua khỏi sanh tử luân hồi. Nhập thức theo kiến thức nông cạn của tôi là một việc làm lâu dài, đòi hỏi tánh bền bỉ chịu đựng ngày này qua ngày khác. Những thời khóa tu tập, tụng kinh, ngồi thiền, niệm chú, vân vân, cứ lặp đi lặp lại dài vô tận, hay đối phó với những khủng hoảng dao động tâm lý chợt đến chợt đi, quấy phá nội tâm hành giả, và hành giả phải kiên trì, tin tưởng, can đảm đi đến cuối con đường mình đã chọn. Ngày hôm sau, tôi lại gặp cô ta ở ngoài vườn và chỉ ngồi một mình. Thấy có cơ hội, tôi tiến lại gần. Không biết cô có chịu tiếp chuyện với tôi không, nhưng nụ cười rộng mở, nét mặt khả ái của cô và đôi mắt xanh trong sáng đã thúc giục tôi tiến bước. Từ người cô tỏa ra một sự bình an, hoan hỷ, tự tại và thản nhiên. Nhưng tính chất nổi bật nhất của cô là sự tinh khiết trong sáng, hoàn toàn không có chút dẫn đục của thân tâm. Chương 2. Nơi không thích hợp. Tên Jean Bonmo sinh ra tại căn nhà truyền thống lịch sử Woodmere Park ở Hertfordshire. Đúng ra đó là một thư viện nổi tiếng. Không phải vì tên Jean thuộc dòng dõi quý tộc nên cô được sinh ra ở đó, mà bởi vì đúng vào ngày sinh của cô, 30 tháng 6 năm 1943, nhà độc tài Đức Quốc xã Hitler Luftwaffe đã tấn công London trong trận đệ nhị thế chiến. Những bệnh viện đều trở thành hầm trú ẩn, cứu thương và tạm cư. Khi mới sanh ra, tên Jean trông rất xấu xí, không có tóc, không có lông mi và cả móng tay nữa. Nhưng người mẹ vẫn cưng yêu đứa bé gái và âu yếm đặt tên con là Diane. Tên Jean lớn lên trong cửa tiệm bán cá của gia đình số 72 đường On Bagnall, Green Road, khu London East End. Ngày nay khu phố này không còn nữa, nhưng vào thập niên 40, khu phố này rất đông đúc, chật hẹp và ám khói. Tên Jean kể lại, từ bé tôi đã có cảm giác rất mạnh mẽ là nơi này không thích hợp với tôi. Ngay bây giờ tôi vẫn có các cảm giác là Anh Quốc không phải là đất sống của tôi. Cha của tên Jean, ông Shortberry, là chủ của cửa hàng bán cá. Ông là một người nhỏ con và lớn hơn vợ ông đến 20 tuổi. Vì thế ông rất cưng chiều vợ con. Ông hay lui tới những trường đua ngựa, nuôi chó và các nhà hát kịch. Năm Đại Thế Chiến thứ nhất, ông gia nhập quân đội và khi tàn chiến tranh, ông trở về với căn bệnh viêm phế quản nặng. Làm việc trong cửa hàng bán cá vừa ướt vừa lạnh, căn bệnh quái ác đó đã tàn phá cơ thể của ông và ông đã chết lúc 57 tuổi, khi tên Jean chỉ mới lên 2. Tên Jean kể lại rằng, thật đau buồn vì tôi không biết gì về cha tôi. Nhưng tôi nghe nói lại rằng ông là một người rất tử tế và dễ thương. Tôi nhớ là người ta nói rằng mẹ tôi trẻ hơn cha tôi đến 20 tuổi và bà thường đi khiêu vũ với các bạn nhảy của bà. Cha tôi luôn khuyến khích mẹ tôi vui hưởng tuổi xuân của bà. Ông thường dọn đồ ăn sẵn để dành cho bà mỗi lần bà đi chơi khuya về. Tôi biết là cha tôi rất muốn có đứa con gái vì ông đã có 2 đứa con trai với người vợ trước. Nhưng đối với tôi, ông chỉ còn trong tấm ảnh mà thôi. Khi cha của Tê Duyên mất, mẹ của Tê Duyên, bà Liberi, một người nội trợ phải vất vả lắm mới nuôi nổi 2 con, Tê Duyên và anh trai của cô, một vì lớn hơn cô 6 tuổi. Mẹ của Tê Duyên là một phụ nữ vui tánh, lạc quan, phóng khoáng và giúp đỡ Tê Duyên trong mọi hoàn cảnh suốt cả cuộc đời bà. Họ rất thương yêu và gần gũi nhau. Mẹ tôi thật đáng yêu, tôi vô cùng tôn trọng bà, Tê Duyên nói. Mẹ tôi đã làm việc rất vất vả và luôn luôn để ý đến ý kiến hay tư tưởng mới lạ. Bà là người có đầu óc tân tiến, cởi mở. Khi bà gặp cha tôi, ông đã sống ly thân nhưng chưa ly dị. Mẹ tôi không cho điều đó là quan trọng và đã sống với cha tôi và có 2 con với ông. Thời bấy giờ, việc một người phụ nữ lấy một người đàn ông chưa ly dị vợ là một sự kiện khó chấp nhận. Nhưng đến khi cha tôi ly dị người vợ trước rồi, mẹ tôi cũng không công khai kết hôn với ông vì bà thích tự do và độc lập của riêng mình. Gia đình Tê Rin không sung túc cho lắm, vì sau khi cha cô qua đời, mẹ cô không biết quản lý cửa hàng cá nên bị người anh họ gạt sạch tiền, nợ nần ngập lụt đầu. Mẹ Tê Rin phải làm việc cực lực ngày đêm mới xoay sở nổi qua ngày và trả nợ. Mặc dù mất cha và sống thiếu thốn như vậy, anh em Tê Rin vẫn vui vẻ an ổn trong tình thương của mẹ và tuổi thơ anh em họ êm đềm trôi qua. Cô học rất giỏi, nhất là về môn Anh văn, lịch sử và những môn trắc nghiệm tâm lý hay trí thông minh. Nhưng cô kể lại rằng cô vẫn không tiếp thu các môn học này bởi vì cô biết chúng không ích lợi gì cho mục đích cô đã chọn. Mẹ của tên Jean, bà Liberi, là một người sùng đạo và rất tin về thuyết linh hồn quá thực sau khi chết. Hàng tuần vào tối thứ tư lúc 8 giờ, những người hàng xóm thường tụ tập tại nhà của tên Jean để cầu cơ gọi hồn. Cô kể lại: chúng tôi thường ngồi quanh một cái bàn tròn bằng gỗ rất nặng, và người ngồi ở giữa sẽ là người cầm cơ để chuyển đạt lại những gì người chết nói. Tôi nhớ có một đêm nọ, mẹ tôi đùa nói là những người chết không có sức mạnh đâu, và họ đánh cá với nhau xem ai thắng. Họ mời bà chủ tiệm tạp hóa rất nặng ký ngồi lên bàn, và họ yêu cầu người chết nhấc bàn lên. Thật dễ sợ, cái bàn gỗ nặng nề và người phụ nữ mập mạp đó như được bàn tay vô hình nào đó nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng và từ từ di động xung quanh căn phòng. Từ những buổi cầu cơ đó, mẹ con chúng tôi thường nói chuyện với nhau về thế giới vô hình bên kia. Có nhiều người sợ không dám nói, thậm chí không dám nghĩ đến cái chết. Nhưng đối với chúng tôi, chết là một cái gì tự nhiên và tất yếu sẽ xảy đến cho mọi người. Dù lớn lên trong một môi trường ồn ào náo nhiệt của dân cư vùng Đông London với bản tánh dí dỏm, khôi hài của họ, và dù ngay cả khu East End là một thị trấn đáng yêu, dễ sống, tên Jean Paul Moore ngay từ hồi còn bé đã là một cô bé thích sống yên tĩnh và đầy nội tâm. Tên Jean cũng có bạn nhưng không hề dẫn bạn về nhà chơi. Cô nói: tôi không bao giờ quan tâm về chuyện bạn bè cả. Tôi biết có một cái gì khác mà tôi cần phải làm hơn. Tôi chỉ thích ngồi yên lặng và đọc sách. Tôi nhớ là các thầy giáo của tôi thường cho tôi mượn sách. Các bạn tôi thì không bao giờ được như vậy. Tên Jean rất chú tâm đến những gì liên quan đến phương Đông, mặc dầu lúc bấy giờ, đối với người dân Anh và gia đình Tên Jean, Đông Phương là một cái gì hoàn toàn xa lạ. Tôi đã bỏ nhiều thời giờ một mình ngồi vẽ các cô gái Nhật Bản duyên dáng xinh tươi trong tà áo kimono. Tôi còn nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt tôi đã vẽ họ. Khi người Trung Hoa đầu tiên đến khu vực West End mở tiệm ăn, tôi đã năn nỉ mẹ tôi dẫn tôi đến đó để xem mặt mũi người phương Đông thế nào. Và cô nói rằng, nhất là đối với giới nữ tu và tông phái thiền, tôi cảm thấy có một cái gì hấp dẫn, lôi cuốn tôi không thể giải thích được. Tôi rất thích các dòng tu kín, nếp sống khổ hạnh, giản dị, những buổi cầu nguyện không dứt và lời thề dâng trọn đời cho hạnh phúc mọi người, thật sự làm tôi rung động và ngưỡng mộ. Có lần một người bán hàng thực phẩm đã hỏi tôi sau cùng muốn làm gì. Tôi trả lời không do dự: làm nữ tu. Bà ta phá lên cười và nói rằng: tôi sẽ đổi ý khi tôi lớn lên. Tôi nghĩ thầm: bà lầm rồi. Nhưng lúc đó tôi không hiểu là tôi muốn trở thành nữ tu tôn giáo nào. Còn vài sự kiện khác thường nữa, như tên Jean Paul Moore luôn luôn nghĩ là mình đã sanh lầm làm con gái. Người lớn nói với tôi rằng thân thể con người sẽ thay đổi khi họ trưởng thành, và tôi rất thích thú khi suy tưởng tôi sẽ thành con trai khi tôi lớn lên. Ngay từ tấm bé, tên Jean là một đứa trẻ yếu đuối, ốm đau luôn. Cô Sandra đã bị dị dạng, xương sống bị vặn vẹo về phía trái, và do đó cả cơ thể lệch hẳn đi, không ngay thẳng. Năm cô độ vài tháng tuổi, cô bị viêm màng não, nằm bệnh viện chữa khỏi độ ít lâu, sau lại bị đau lại. Cứ vài tháng, cô lại vào nhà thương chữa trị, một tuần độ 3-4 lần đi điều trị dược liệu Pháp. Tên Jean ốm yếu bệnh hoạn luôn, đến nỗi nhà trường tài trợ cho cô bé được đi dưỡng bệnh ở một vùng ven biển để dưỡng sức. Không một ai có thể tìm ra nguyên do xác đáng, nhưng cứ một năm độ 2-3 lần, tôi lại bị những cơn sốt cao độ quật ngã, và chứng bệnh đau đầu kinh khủng lại hành hạ tôi kịch liệt. Sau này khi lớn lên, tôi tự biết đó là quả báo của những kiếp trước của tôi, bởi vì những căn bệnh đó từ từ biến mất theo thời gian, và nhất là tôi không hề bị bệnh nặng lúc tôi ở trong đồng tuyết. Chương 3. Buổi bình minh. Tên Jin kể: khi tôi tìm hiểu về Ấn Độ giáo, tôi nhận thấy đạo giáo này chủ trương về thần ngã nhiều quá. Phật giáo trái lại chủ trương vô ngã. Đối với tôi, danh từ vô ngã đó hàm chứa một sự tự do tuyệt đối vô cùng. Cuối cùng, tôi đã tìm được cho tôi một tôn giáo, một con đường tâm linh tuyệt vời để đi theo. Quyển sách The Mind Unshaken đã thay đổi đời tôi hoàn toàn. Tôi nhớ lại 3 ngày sau khi đọc xong quyển sách, vừa đi đến sở làm, tôi vừa suy nghĩ: tôi đã là Phật tử được bao lâu rồi? 3 ngày thôi sao? Không, tôi đã là Phật tử từ vô lượng kiếp rồi vậy. Một khi đã thấy con đường mình phải đi, tên Jin Bonmu không bỏ lỡ cơ hội để đi đến đích. Cô nói: khi bạn muốn làm gì, bạn phải làm ngay, đừng phí phạm thời gian. Đó là tiêu chuẩn sống của tên Jin. Nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng thực hiện ở Anh Quốc, nhất là vào thập niên 60. Ngày nay, Phật giáo đã lan rộng khắp năm châu, hàng trăm thiền viện mọc lên như nấm, và tài liệu nhan nhản khắp nơi. Người ta tìm hiểu Phật giáo dễ dàng, nhưng vào những năm 60 thì quả là một việc rất khó khăn. Tôi luôn luôn nhớ trong lòng là đạo Phật dạy con người phải nên diệt dục, nghĩa là diệt trừ bớt những ham muốn thô thiển thấp hèn. Vì thế, tôi đã dẹp bỏ hết quần áo và chỉ mặc một loại áo dài màu vàng, một chiếc thắt lưng và mang vớ đen. Tôi không trang điểm và không hẹn hò với đám thanh niên nữa. Tôi cố gắng hết sức để diệt trừ những ham muốn bình thường của một con người. Ít lâu sau, tên Jim khám phá được một hiệp hội Phật giáo ở Ellison Square do ngài chánh án Christmas Humphrey sáng lập vào năm 1924. Humphrey là người đầu tiên giới thiệu tư tưởng triết lý phương Đông đến người Tây phương. Ông đã làm quen và học hỏi với những triết gia nổi tiếng thời đại như Khajun, học giả thiền sư Suzuki và các hoàng thân Thái Lan. Ông cũng là một trong những người ngoại quốc đầu tiên đến tham vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma khi ngài vừa lưu vong ra khỏi Tây Tạng. Nhưng mặc dù hiệp hội Phật giáo này đã thành lập lâu năm, nó cũng vẫn chỉ là một căn nhà nhỏ với số thành viên rất hạn chế. Khi bước vào căn phòng chính của hiệp hội này, tôi rất ngạc nhiên vì không có ai mặc áo dài màu vàng cả. Có lẽ tôi đã sai lầm khi dứt bỏ hết quần áo của tôi. Tôi nói chuyện với mẹ tôi và bà lặng lẽ đưa chìa khóa tủ quần áo cho tôi. Bà không dứt đi một cái áo nào hết. Bà cũng chẳng hỏi tại sao. Bà chỉ thản nhiên chờ đợi. Mẹ tôi rất nhạy bén và hiểu tôi rất nhiều. Ở Ellison Square, tên Jin Bonmu đắm mình vào kho tàng giáo lý nguyên thủy Phật giáo. Tông phái này đang phát triển tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia. Cô học tứ diệu đế và thấu suốt được nguyên nhân đau khổ của con người và phương pháp diệt trừ đau khổ. Cô tìm hiểu bát chánh đạo và thiền học. Cô cũng tập trì niệm 6 chữ Án Mani Bát Di Hồng. Mặc dù cô chẳng hiểu thần chú ý có ý nghĩa gì, nhưng với lòng nhiệt thành và niềm tin sắt đá, tên Jin nói là đã cảm thấy có hiệu lực kết quả khi cô luôn thầm niệm Án Mani Bát Di Hồng. Tuy nhiên, giáo lý nguyên thủy Phật giáo vẫn chưa thỏa mãn được tên Jin. Cô nhận thấy có một cái gì thiêu thiếu như một lỗ hổng trong giáo lý nguyên thủy với sự tu chứng của các vị A-la-hán. Tôi rất ngưỡng mộ, sùng kính Đức Phật. Những gì ngài dạy đều hoàn toàn minh bạch và tùy duyên, căn cơ của chúng sanh. Đối với tôi, quả vị A-la-hán không phải là con đường tôi muốn theo. Với trình độ hiểu biết của tôi lúc đó, tôi chỉ nhận thấy giáo lý nguyên thủy không thích hợp với tôi. Vài tháng sau, tình cờ cô đọc được một quyển sách của ngài Long Thọ, vị hiền thánh và triết nhân Phật giáo nổi tiếng ở thế kỷ thứ 2. Trong sách, Ngài Long Thọ luận giải gì quả vị Bồ Tát, lý tưởng hành Bồ Tát đạo, cứu giúp chúng sinh, đã hấp dẫn tên Jean Paul Mo, và cô nhận thức ngay rằng đây mới chính là con đường cô muốn đi. Đại thừa Phật giáo và lý tưởng Bồ Tát do Ngài Long Thọ khai phá và luận giải đã phát triển nhanh chóng, thu hút nhiều tín đồ, nhất là ở Tây Tạng. Nhưng Phật giáo Tây Tạng vào những năm 60 thì hầu như không có ai biết đến, và cũng khác hẳn những gì người ta biết về Phật giáo. Những huyền thoại hay chuyện hoang đường bao phủ xứ Tây Tạng và được thêu dệt thêm lên do những tay du hành tìm cách len lỏi vào vùng đất cấm này. Những câu chuyện đầy thần bí đó càng lúc càng hấp dẫn người nghe hơn. Những vị lạc ma có thể bay trên hư không, tùy ý biến hóa đồ vật hay hóa thân ra đủ mọi loài, hoặc vượt qua những khoảng cách chướng ngại một cách tự tại. Họ kể lại rằng ở Tây Tạng người ta thờ rất nhiều vị thần, có những ngẫu tượng có nhiều tay, nhiều chân, răng nanh và mắt lồi ra thật hung dữ. Tuy nhiên, theo đa số các học giả trong hội London Buddhist Society thì Phật giáo Tây Tạng là một cái gì huyền bí và không có sự truyền thừa, khác với truyền thống chính phái thiền và nguyên thủy Phật giáo. Lúc đó, không một ai nghĩ rằng Phật giáo Tây Tạng có thể phát triển mạnh được. Ở điểm này, tên Jean Paul Mo, một thành viên mới của hội, lại nghĩ khác và thiên về Phật giáo Tây Tạng nhiều hơn. Cô bắt đầu tìm hiểu kỹ thêm về Phật giáo Tây Tạng, và một hôm, tình cờ cô đọc một quyển sách nói về bốn trường phái cổ của Phật giáo Tây Tạng. 1. Phái Nhindapa, thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, là trường phái cổ về mật tông bí thuật. 2. Phái Sacha, thế kỷ thứ 11 trước Công nguyên, là phái pha lẫn cả hai dòng mới và cổ về mật tông. Phái Gelugpa vào thế kỷ thứ 14 trước Công nguyên là trường phái triết học. Và 4. Phái Kachupa vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên là phái ẩn sĩ ở núi cao hang thẳm. Khi tôi đọc đến chữ Kachupa, hình như có một giọng nói vô hình nói với tôi rằng con là Kachu. Tôi hỏi, Kachu là gì? Điều đó không quan trọng, con chỉ biết đích thực con là Kachupa. Tim tôi cơ hồ như ngưng đập trong giây lát. Trở thành một tín đồ Phật giáo Tây Tạng là ước muốn cuối cùng của tôi. Theo sự chỉ dẫn của tiếng nói nội tâm vô hình, tên Jean Paul Mo tìm gặp một người duy nhất ở Luân Đôn mà cô biết là ông ta rất am tường về Phật giáo Tây Tạng. Ông ta đưa cho cô đọc một quyển sách viết về Milarepa, một vị cao tăng ẩn sĩ của Tây Tạng. Ngài là một bậc thi nhân hiền triết nổi tiếng, đồng thời cũng là người sáng lập ra tông phái Kachupa. Milarepa là một hiện tượng phi phàm, là một biểu tượng về trí tuệ xuất chúng ở thế kỷ thứ 11. Khi còn trẻ, Milarepa đã tu luyện tà thuật và đã giết một số người. Sau khi nhận rõ sự sai lầm của mình, Milarepa đi tìm một vị đạo sư và tỏ ý cầu đạo. Trải qua những cuộc thử thách kịch liệt, có lần suýt mất mạng, Milarepa được thầy thâu nhận và truyền dạy bí mật chân truyền.